Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 6 tháng 6 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc Đức Thánh Cha ngỏ ý có thể tổ chức Đại hội Gia đình Thế giới tại Hoa Kỳ vào lần tới. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Milano. Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 8 sẽ diễn ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ vào năm 2015. Trưa ngày 3 tháng 6 vừa qua, sau khi cử hành thánh lễ tại công viên Brescia ở Milano với gần 1 triệu tín hữu tham dự và trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Philadelphia, Hoa Kỳ vào năm 2015. Đức Thánh Cha đã nói, tôi thân ái gửi lời chào đến Đức Tổng Giám mục Jacques Chaput và các tín hữu công giáo của thành phố vĩ đại này và mong sẽ gặp họ ở đó cùng với rất nhiều gia đình từ khắp nơi trên thế giới. Trước khi chia tay những người tham dự Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ngỏ lời cảm ơn Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, và Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng Giám mục Milano, cũng như tất cả các nhà tổ chức và các tình nguyện viên. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào thăm những người hành hương bằng nhiều thứ tiếng. Bằng tiếng Pháp, Ngài nói Ngài rất vui mừng về lễ phong chân phước diễn ra ngày hôm nay tại giáo phận Besançon, nước Pháp, cho cha Jean-Joseph Latas thuộc dòng anh em thuyết giáo, mà Ngài gọi là vị tông đồ của lòng thương xót và tông đồ của các nhà tù. Và Đức Thánh Cha kết thúc. Các gia đình ở Milano, ở Lombardy, ở Italia và trên toàn thế giới thân mến, tôi thân chào anh chị em và cảm ơn anh chị em đã tham dự đại hội. Tôi khuyến khích anh chị em biểu lộ tình liên đới với những gia đình đang gặp nhiều khó khăn. Tôi đang nghĩ đến cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội. Tôi đang nghĩ đến trận động đất mới đây ở Emilia. Xin Đức Trinh Nữ Maria luôn đồng hành và nâng đỡ anh chị em. Tin Vatican. Bộ Giáo lý Đức Tin cảnh giác về những sai lầm trong cuốn sách của một nữ tu Hoa Kỳ. Hôm 4 tháng 6 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố thông tri về những sai lầm đạo lý trong cuốn sách của một nữ tu người Mỹ, Margaret Farley, thuộc dòng nữ tu Từ Bi Hoa Kỳ. Nữ tu Farley hiện là giáo sư thần học tại Đại học Yale ở Mỹ và là tác giả cuốn sách tựa đề Chỉ Yêu, Khuôn khổ Luân lý Tính dục Kitô giáo. Chỉ Yêu, Khuôn khổ Luân lý Tính dục Kitô giáo xuất bản tại New York năm 2006. Trong 2 năm qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã cứu xét và trao đổi với tác giả cuốn sách qua trung gian của bề trên tổng quyền của đương sự và yêu cầu nữ tu Farley điều chỉnh nhiều điều sai lầm về đạo lý trong tác phẩm này, nhưng yêu cầu này không được đáp ứng. Vì thế, Bộ công bố thông tri và khẳng định rằng tác giả cuốn sách không hiểu đúng về vai trò của huấn quyền của giáo hội như giáo huấn có thế giá của các giám mục trong niềm hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô, hướng dẫn sự hiểu biết ngày càng sâu xa hơn từ phía giáo hội về lời Chúa được ghi trong Kinh Thánh và được truyền thống sinh động của giáo hội trung thành truyền lại. Khi bàn về các vấn đề luân lý, nữ tu Farley cố tình không biết đến giáo huấn trường kỳ của huấn quyền hội thánh, hoặc đôi khi có nhắc đến thì chỉ coi giáo huấn này như một ý kiến giữa nhiều ý kiến khác mà thôi. Thái độ như thế không thể nào biện minh được, kể cả trong viễn tượng đại kết mà tác giả muốn cổ võ. Nữ tu Farley cũng tỏ ra không hiểu đúng về bản chất khách quan của luật luân lý tự nhiên, trái lại, chọn lý luận dựa trên những kết luận tuyển chọn từ một số trào lưu triết học hoặc từ sự hiểu biết của chính tác giả về kinh nghiệm thời nay. lối tiếp cận như thế không phù hợp với thần học Công giáo chân chính. Thông tri của Bộ Giáo lý Đức tin lần lượt trình bày và bác bỏ lập trường của nữ tu Pha Lê ủng hộ việc thủ dâm, các hành vi đồng tính luyến ái, sự kết hợp giữa các cặp đồng phái, cũng như chống lại tính chất bất khả phân ly của hôn phối và ủng hộ việc tái hôn sau khi ly dị. Nữ tu Pha Lê cho rằng, thủ dâm nói chung không gây vấn đề nào về luân lý. Nữ tu không chống lại sự chọn lựa cảm thấy một khoái lạc tính dục tự sướng, trong khi giáo huấn luân lý giáo hội coi thủ dâm là một hành vi tháo thứ nội tại và trầm trọng. Nữ tác giả cuốn sách coi những quan hệ và những hành động đồng tính luyến ái là điều có thể biện minh được, cũng giống như những quan hệ và hành vi khác phái. Tòa Thánh nhắc lại rằng, giáo hội Công giáo phân biệt giữa những người có xu hướng đồng tính luyến ái, họ phải được đón nhận, và những hành vi đồng tính luyến ái là điều tháo thứ nội tại và trái ngược với luật tự nhiên. Cũng trong chiều hướng trên đây, nữ tu Pha Lê ủng hộ việc nhìn nhận về mặt xã hội và cấp một quy chế pháp lý cho những cặp đồng tính luyến ái, giống như sự kết hiệp giữa những khác phái. Bộ Giáo lý Đức tin tái khẳng định rằng, sự nhìn nhận các cuộc kết hiệp đồng phái và đồng hóa chúng với hôn nhân không những là ủng hộ một thái độ lệch lạc và coi nó như kiểu mẫu trong xã hội ngày nay, nhưng còn che giấu các giá trị cơ bản thuộc về gia sản chung của nhân loại. Nữ tu Pha Lê ủng hộ việc ly dị và tái hôn trái ngược với đạo lý Công giáo, trong khi Tòa Thánh tái khẳng định rằng giáo huấn Công giáo loại bỏ việc ly dị tái hôn và những người ở trong tình trạng như thế không thể lãnh nhận các bí tích nếu họ không sống tiết dục trong hôn nhân thứ hai như thế. Bộ Giáo lý Đức tin kết luận rằng, với thông tri này, Bộ bày tỏ sự đau buồn sâu xa vì sự kiện một thành phần của một hội dòng thánh hiến, nữ tu Margaret Pha Lê, khẳng định những lập trường trực tiếp đi ngược với đạo lý Công giáo trong lĩnh vực luân lý tính dục. Bộ cảnh giác các tín hữu rằng, cuốn sách chỉ yêu một khuôn khổ cho luân lý tính dục Kitô giáo, không phù hợp với đạo lý của giáo hội. Vì thế, sách không được sử dụng như một sự diễn tả giá trị đạo lý Công giáo, và cũng không thể được dùng để linh hướng, huấn luyện, đối thoại đại kết và liên tôn. Ngoài ra, Bộ khuyến khích các nhà thần học hãy tiếp tục công việc nghiên cứu và giảng dạy thần học luân lý trong sự phù hợp hoàn toàn với các nguyên tắc của đạo lý Công giáo. Thông tri này được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phê chuẩn khi tiếp Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin ngày 16 tháng 3 năm 2012 và truyền công bố. Tin Việt Nam. Ủy ban Thánh nhạc Việt Nam thông báo giải thưởng Thánh ca. Hôm 27 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Thánh nhạc thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam qua chữ ký của Linh mục Rocco Nguyễn Duy, thư ký, nhất là theo ý nguyện của Linh mục Nhạc sĩ Kim Long, đã ra thông báo về giải thưởng Thánh ca có tên là Giải thưởng Thánh ca Kinh Hòa Bình. Giải thưởng này có mục đích khuyến khích các nhạc sĩ và những người yêu thích âm nhạc viết những sáng tác mới về Thánh ca trong phụng vụ. Ban tổ chức giải thưởng bao gồm Đức Cha Chủ tịch và Ủy ban Thường vụ Thánh nhạc Việt Nam. Ban giám khảo bao gồm các linh mục nhạc sĩ, các chuyên viên về văn học, phụng vụ, thần học, thánh kinh, hòa âm, cùng với ban chủ nhiệm câu lạc bộ sáng tác thánh ca. Về đề tài của cuộc thi thì tùy theo nhu cầu chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam hay nhu cầu riêng của Ủy ban Thánh nhạc, các chủ đề sẽ được thông báo trước. Ủy ban Thánh nhạc có thể giới thiệu những tài liệu cho các nhạc sĩ đọc, học, suy tư để có chất liệu sáng tác nếu theo chủ đề. Các điều kiện tham dự bao gồm: 1. Người sáng tác phải là những Kitô hữu chân chính và không thuộc thành phần ban giám khảo. 2. Bài thánh ca phải là sáng tác mới trong năm, chưa phổ biến dưới bất cứ hình thức nào. Hàng năm sẽ có 3 giải thưởng, nhất, nhì và ba. Về các giá trị giải thưởng như sau. 1. Bao lâu cha Kim Long còn sống, ngài sẽ tặng giải thưởng như sau. Giải nhất 30 triệu đồng Việt Nam. Giải nhì 20 triệu đồng Việt Nam. Và giải ba 10 triệu đồng Việt Nam. 2. Khi ngài đã mãn phần, Ủy ban Thánh Nhạc sẽ dùng lợi nhuận từ ngân hàng do số tiền ngài để lại để phân phối như sau. A. Phân nửa để bảo trì và phát triển thư viện. B. Phân nửa để phân định mức thưởng cho các giải nói trên. Cách thức tiến hành chấm giải như sau. Vòng sơ tuyển, từ tháng 6 đến tháng 12 trong năm, thí dụ từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2012. Tác giả dự thi gửi bài về cha đặc trách Thánh Nhạc giáo phận hoặc cha đại diện ban Thánh Nhạc giáo tỉnh. Quý cha trong giáo phận và giáo tỉnh sẽ sơ tuyển và sau đó gửi bài dự thi đã được sơ tuyển về cho Ủy ban Thánh Nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vòng xét tuyển. Từ tháng Giêng đến tháng 6 năm sau, từ tháng Giêng đến tháng 6 năm 2013. Ban giám khảo thuộc Ủy ban Thánh Nhạc sẽ xét chọn các bài đã được sơ tuyển. Cuối tháng 6 sẽ công bố các bài được chọn tham dự vòng chung kết. Từ tháng 6 đến hết tháng 9, Ủy ban Thánh Nhạc sẽ phổ biến các bài tham dự vòng chung kết cho cộng đoàn qua các phương tiện truyền thông, để các cộng đoàn bình chọn và gửi về ban giám khảo, hầu kết hợp với ban giám khảo xét chọn giải nhất, nhì, ba. Tháng 10 mỗi năm, dịp họp ban Thánh Nhạc toàn quốc sẽ phát thưởng. Trong đại hội, sẽ nhờ ca đoàn cộng tác trình bày các bài hát đoạt giải hoặc tổ chức trong đêm trước đại hội. Trong dịp này, ban Thánh Nhạc sẽ đưa ra chủ đề cho năm kế tiếp. Tin Roma. Linh mục Giuseppe Costa, giám đốc nhà sách và xuất bản Vatican, than phiền về phẩm chất tầm thường của hoạt động thông tin về các sinh hoạt tôn giáo. Trong bài viết đăng trên Nhật báo Quan sát viên Roma số phát hành ngày 22 tháng 5 vừa qua, Linh mục Giuseppe Costa, tu sĩ dòng Don Bosco, giám đốc nhà sách và xuất bản Vatican, đã nhận định về những tương quan phức tạp giữa giáo hội và ngành thông tin. Cha cho rằng, hoạt động thông tin về những sinh hoạt tôn giáo hiện nay đã xuống cấp, thấp hơn mức phẩm chất của thời thập niên 60, kể cả những hoạt động của các hãng thông tấn công giáo. Cha nhắc đến phẩm chất cao được thể hiện nơi những bài tường thuật về sinh hoạt của cộng đồng Vaticano đệ nhị của thập niên 60, và cha nhận định rằng, sinh hoạt thông tin báo chí đang bị lôi kéo đi xuống. Chúng ta đang đứng trước hiện tượng những thông tin tầm thường, cả khi những thông tin đó đến từ những cơ quan thông tấn công giáo hay từ những hãng tin quốc tế. Khuynh hướng đi tìm chuyện giật gân xem ra luôn thắng thế. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bế mạc thánh kính Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các tín hữu noi gương Mẹ Maria sống trong niềm vui đức tin thanh thản giữa những buồn phiền. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài huấn dụ kết thúc buổi đọc kinh Mân Côi tối hôm ngày 31 tháng 5 vừa qua, lễ Đức Mẹ thăm viếng tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức ở nội thành Vatican, kết thúc tháng Thánh Mẫu. Buổi đọc kinh bắt đầu lúc 8 giờ tối với cuộc rước nến do Đức Hồng y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, kiêm tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại nội thành Vatican chủ sự, trước sự hiện diện của hàng trăm người, trong đó có hơn 10 hồng y, một số giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Lúc quá 9 giờ, Đức Thánh Cha đến ban huấn dụ kết thúc. Ngài nhắc đến phúc âm của lễ Đức Mẹ thăm viếng với bài ca Magnificat, bài ngợi khen của dân Chúa, của nhân loại, được lòng từ bi của Chúa cứu độ, đồng thời cũng là bài thánh ca, tố giác ảo tưởng của những người tưởng mình là chúa tể của lịch sử và tự quyết định vận mệnh của mình. Sau khi đề cao mẫu gương khiêm tốn của Đức Mẹ Maria, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tất cả chúng ta luôn luôn có thể học hỏi được nơi Mẹ Thiên Quốc của chúng ta. Niềm tin của Mẹ mời gọi chúng ta hãy nhìn xa hơn những vẻ bề ngoài và hãy xác tín mạnh mẽ rằng những khó khăn thường nhật chuẩn bị cho mùa xuân đã khởi sự nơi Chúa Kitô phục sinh. Nơi trái tim thanh tịnh của Mẹ Maria, tối hôm nay chúng ta muốn kín múc niềm tín thác được đổi mới để được lây niềm vui của Mẹ, niềm vui có nguồn mạch sâu xa nhất nơi Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, niềm vui, thành quả của Chúa Thánh Linh là nét làm cho tín hữu Kitô được khác biệt. niềm vui dựa trên niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, rút ra sức mạnh từ kinh nguyện liên lỉ, giúp đương đầu một cách thanh thản với những sầu muộn. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng, anh em hãy vui luôn trong hy vọng, kiên trì trong sầu muộn, bền chí trong kinh nguyện. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, những lời này của Thánh Tông Đồ giống như âm vang kinh Magnificat của mẹ Maria và nhắn nhủ chúng ta hãy diễn lại nơi bản thân trong cuộc sống thường nhật những tâm tình vui mừng trong đức tin, đặc điểm của bài ca Thánh Mẫu. Tôi cầu chúc cho tất cả anh chị em có được niềm vui thiêng liêng ấy, niềm vui được trào lên từ trái tim đầy lòng biết ơn của mẹ Chúa Kitô, mẹ chúng ta vào cuối tháng này, càng được củng cố hơn nữa trong tâm hồn chúng ta, trong đời sống cá nhân và gia đình trong mọi môi trường, đặc biệt trong đời sống của gia đình ở Vatican này đang phục vụ giáo hội hoàn vũ. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho đông đảo những người hiện diện và bắt tay chào thăm các hồng y và giám mục.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày việc Đức Thánh Cha ngỏ ý có thể tổ chức Đại hội Gia đình Thế giới tại Hoa Kỳ vào lần tới, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, khi Đức Thánh Cha Benedicto XVI bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới tại thủ đô tài chính và thời trang của Ý, Ngài ngỏ ý có thể sang Hoa Kỳ khi Ngài cho hay Philadelphia sẽ là nơi tổ chức Đại hội quốc tế kỳ tới. Ngài nói, nếu Chúa muốn, Ngài sẽ tham dự Đại hội năm 2015 khi Ngài chào đón Tổng giám mục Sạc Chaput ở Philadelphia và các giáo dân của thành phố cao quý này. Ngài nói mong đợi được gặp gỡ những người Công giáo Hoa Kỳ và gia đình khác từ khắp nơi trên thế giới. Lời tuyên bố bất ngờ này xảy ra khi Đức Giáo Hoàng 85 tuổi bế mạc Đại hội Thế giới từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 vừa qua, được tổ chức mỗi 3 năm để tuyên dương và giúp đỡ các gia đình sống các giá trị Kitô giáo. Khoảng 1 triệu người từ 153 quốc gia đã hy sinh dậy sớm, vai mang ba lô nặng trĩu và dắt chiều các con nhỏ còn ngái ngủ đến công viên Prato ở Milan ngày 3 tháng 6 để tham dự thánh lễ bế mạc. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha kêu gọi sự hiệp nhất trong giáo hội. Ngài nhấn mạnh hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Ngài kêu gọi phụ huynh gìn giữ cho sự siêu việt sống động trong một thế giới yêu chuộng kỹ thuật tối tân hơn là các lý tưởng cao cả, và khuyến khích con trẻ kính trọng và yêu mến gia đình. Vì chủ đề của đại hội năm ngày là làm sao để cân bằng những đòi hỏi của công ăn việc làm, nhu cầu của gia đình và các bổn phận tôn giáo, Đức Thánh Cha lên án các lý thuyết kinh tế, ủng hộ cho các đường lối, thị trường và đạo đức lao công, thúc đẩy việc sản xuất nhiều sản phẩm nhất và kiếm được nhiều lợi tức nhất. Ngài nói, lý luận một chiều chỉ lo sao cho có tiện ích và lợi lộc tối đa, không phù hợp với sự phát triển hòa điệu, không lo cho sự an vui của gia đình hay lo xây dựng một xã hội công chính hơn, và chỉ mang lại những sự cạnh tranh khủng khiếp, những bất công ghê gớm, hủy hoại cho môi sinh, gây nên các tranh đua về các sản phẩm tiêu thụ và gây căng thẳng trong các gia đình. Ngài nói tiếp, một não trạng tiện ích như vậy phá hoại các mối tương quan gia đình và xã hội, làm giảm thiểu chúng thành một sự quy tụ mỏng manh của các chủ đích cá nhân và làm suy giảm sự vững mạnh của cấu trúc gia đình. Đức Thánh Cha tham gia gần 3 ngày vào các chương trình của đại hội khác nhau, như gặp gỡ các công dân địa phương, các lãnh đạo tôn giáo, chính quyền và kinh doanh, và các giới trẻ và gia đình Công giáo từ khắp nơi trên thế giới. Ngài cũng được thưởng thức một buổi trình tấu nhạc phẩm Symphony số 9 của Beethoven tại nhà hát La Scala nổi tiếng của Milan. Mặc dù có bầu không khí vui tươi và lễ hội trong đám tham dự viên, Đức Thánh Cha và các lãnh đạo của Tổng giáo phận trong các bài diễn văn đều nhắc đến những người bị khiến cho trở thành vô gia cư hay nghèo khó vì một loạt các trận động đất mới xảy ra gần đây ở miền Bắc nước Ý. Đức Thánh Cha kêu gọi phải có các trợ giúp cụ thể cho những ai cần thiết và bảo đảm cho các nạn nhân là Ngài cầu nguyện cho họ. Tổng giáo phận Milan tuyên bố là đã quyên góp được nửa triệu euro trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm và sẽ được trao cho những nơi bị thiệt hại nhiều nhất nhân danh Đức Thánh Cha. Chính quỹ bác ái của Đức Thánh Cha cũng đã trao tặng một món tiền quảng đại mới đây, và Đức Thánh Cha đã tiếp kiến riêng với một cặp vợ chồng bị mất nhà và phải ở lều. Đức Thánh Cha Benedicto cũng chủ tọa một bữa ăn trưa cho 100 gia đình nghèo, khoảng 300 người đang sống tại Milan, nhưng đã đến từ nhiều nơi trên thế giới. Vào buổi chiều, tại sông Túc Cầu, Milan San Siro, Đức Thánh Cha nói với khoảng 80.000 nam nữ thiếu nhi, chuẩn bị được nhận bí tích thêm sức là, các em cũng sẽ trở nên thánh nếu để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn sử dụng tài năng cho lợi ích chung của cộng đồng. Ngài nói, các con được mời gọi làm những việc lớn, các con phải nhắm những đích điểm cao, phải học hành và làm việc chuyên cần, vâng lời cha mẹ, và hãy vị tha, vì ích kỷ là kẻ thù của niềm vui. Một đêm canh thức được tổ chức với các chứng tá của các gia đình từ khắp nơi trên thế giới, với âm nhạc quốc tế do các nghệ sĩ nổi danh trình bày. Đức Thánh Cha chia sẻ niềm vui và những nỗi đau của các gia đình quốc tế. 5 cặp vợ chồng và gia đình đã lên sân khấu lần lượt để hỏi Đức Cha một câu hỏi riêng tư hay xin được khuyên nhủ. Người đầu tiên là một em gái 7 tuổi từ Việt Nam, đã được ngồi dưới chân Đức Thánh Cha. Em muốn biết Ngài đã lớn lên trong gia đình Ngài như thế nào. Ngài nói, mặc dù sinh trưởng tại Đức, khi quốc gia này chịu sự độc tài của một lãnh tụ và đau khổ của một cuộc chiến, thời thơ ấu của Ngài khó quên vì gia đình luôn luôn vui vẻ và tràn đầy âm nhạc, đức tin, tình yêu và những cuộc tản bộ lâu dài trong rừng. Ngài nói, cha nói thật, nếu tôi có thể hình dung ra thiên đàng như thế nào, thì thời thơ ấu của cha cũng đẹp như vậy. Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với 7 gia đình, và sau bữa ăn, Ngài đã cảm ơn tất cả mọi người hiện diện. Ngài dường như cũng đề cập đôi chút đến vụ Fatilik đã làm cho giới báo chí đăng tải rất nhiều và đưa đến vụ bắt giữ người thư ký riêng của Ngài vì đã tồn trữ các tài liệu bị mất cấp. Đức Thánh Cha nói, thực vậy, nếu đôi khi có vẻ như con thuyền của Thánh Phêrô thực sự đang ở trong cơn giông bão. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thấy có Chúa Kitô hiện diện sống động, và Đấng Phục Sinh vẫn đang sống và đang nắm giữ việc cai quản các chính phủ của các quốc gia trên thế giới và trái tim của tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Đức Thánh Cha ngỏ ý có thể tổ chức Đại hội Thế giới tại Hoa Kỳ vào lần tới. Bài viết này chúng tôi trích lại từ trang mạng Việt Catholic của tác giả Bùi Vũ Thư. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được tiếp tục giới thiệu phần cuối cùng bài phân tích của Linh Mục Linh Tiến Khải về sự phát triển mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo Nam Hàn. Cha Piero Ghetto kể rằng, hồi năm 1986, tại giáo xứ Ban Kim Đông, tỉnh Khoang Du, cha đã tham dự lễ nghi ban bí tích rửa tội cho 114 người lớn và con cái của họ. Đó là một dịp lễ vui cho toàn cộng đoàn, với một cuộc rước dài gồm người lớn nam nữ và trẻ em mặc y phục màu trắng, giữa tiếng thánh ca, âm nhạc và biết bao tươi vui phấn khởi. Hiện nay, Giáo hội Nam Hàn đang sống chương trình gọi là Rao giảng tin mừng 2020, có nghĩa là mọi tín hữu trong giáo hội phải dấn thân truyền giáo để làm sao vào năm 2020, số tín hữu Công giáo đạt tỷ lệ 20% tổng số dân Nam Hàn, nghĩa là gia tăng gấp đôi số tín hữu hiện nay lên 10 triệu. Có thể Giáo hội Công giáo Nam Hàn sẽ không đạt được tới con số này, nhưng nội sự kiện giáo hội phát động phong trào rao giảng tin mừng từ năm 2008 chứng minh cho thấy tinh thần truyền giáo hăng say của tín hữu Nam Hàn. Và mọi người đều biết rằng anh chị em giáo dân là các tác nhân chính của công cuộc truyền giáo này. Ngày lễ Phục sinh mùng 4 tháng 4 năm 2012, Giáo hội Nam Hàn đã có thêm hàng chục ngàn người khác gia nhập Giáo hội Công giáo. Sự kiện này là một lời thôi thúc chúng ta đừng bao giờ bi quan đối với tương lai của giáo hội. Tại Tây Âu, các giáo hội đang trải qua cuộc khủng hoảng đức tin trầm trọng với sự kiện chối bỏ căn cội Kitô của mình, khai trừ các biểu tượng tôn giáo, tháo gỡ thánh giá và tượng ảnh của Chúa ra khỏi các nơi công cộng, khích bác, chỉ trích, phỉ báng giáo hội và hàng giáo phẩm, cổ võ cho các hình thái sống đạo lệch lạc, xa rời giáo lý Công giáo, tranh đấu cho tự do ngừa thai, phá thai, chung sống không kết hôn, hôn nhân đồng phái. Nhưng trong các giáo hội trẻ như Giáo hội Nam Hàn, hoạt động của Chúa Thánh Thần trao ban cho chúng ta một tia hy vọng và niềm vui phục sinh. Hồi thập niên 1980, trong 10 năm chuẩn bị lễ phong thánh cho các vị tử đạo Nam Hàn, Giáo hội Công giáo Nam Hàn đã phát động phong trào mỗi một tín hữu làm sao để cho một người khác theo đạo, khiến cho số tín hữu đã gia tăng gấp đôi. Với phong trào truyền giáo 2020 lần này, số tín hữu Công giáo Nam Hàn có triển vọng sẽ tăng 20% tổng số dân, từ 5 triệu sẽ tăng lên 10 triệu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng bài phân tích về sự phát triển mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo Nam Hàn. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Lời cầu nguyện là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, với một người sống động cần lắng nghe và đối thoại. Với đấng canh tân tiếng có trung tín, không thể sụp đổ của Ngài với từng người trong chúng ta, để trao ban ủi an cho chúng ta giữa các bão táp của cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến! Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với gần 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 30 tháng 5 vừa qua. Ngoài các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng có các đoàn hành hương đến từ Numi của Nouvelle-Calédonie, Mexico, Venezuela, Colombia, Argentina, Brazil, Ấn Độ, Indonesia và Nhật Bản. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có đoàn hành hương Việt Nam gồm 91 người do Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn làm trưởng đoàn. Đoàn đã tới Roma sau khi hành hương thánh địa. Đức Thánh Cha đã chào đoàn hành hương Việt Nam như sau. Tôi xin chào các tín hữu hành hương Việt Nam của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh do Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn hướng dẫn. Trước đó, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tiếp tục khai triển đề tài lời cầu nguyện trong các thư của Thánh Phaolô, đặc biệt là trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, là giáo đoàn đã nhiều lần nghi ngờ sứ mệnh tông đồ của Ngài và đã khiến cho thánh nhân đau khổ rất nhiều. Bức thư mở đầu với một trong những lời cầu nguyện chúc tụng cao đẹp nhất của Thánh Kinh Tân Ước như sau: Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết ủi an những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Đức Thánh Cha nói như sau. Như thế, Thánh Phaolô sống trong nỗi khốn khó lớn lao. Người đã phải trải qua nhiều khó khăn và buồn sầu, nhưng đã không bao giờ nhượng bộ sự chán nản, vì được nâng đỡ bởi ơn thánh và sự gần gũi của Chúa Giêsu Kitô mà người đã trở thành tông đồ và chứng nhân bằng cách phó thác toàn cuộc sống trong tay Chúa. Chính vì thế, thánh nhân mở đầu thư gửi tín hữu Corinto với lời chúc tụng, vì đã không có lúc nào trong cuộc đời tông đồ mà người lại không cảm nhận được sự trợ giúp của Cha thương xót, Thiên Chúa của mọi ủi an. Trong tất cả mọi hoàn cảnh khốn khó, ở nơi đâu xem ra không có lối thoát, người đã nhận được sự ủi an khích lệ của Thiên Chúa Cha. Để loan báo Chúa Kitô, người đã chịu cả các bách hại cho tới chỗ bị nhốt tù, nhưng người vẫn cảm thấy hoàn toàn tự do trong nội tâm, được linh hoạt bởi sự hiện diện của Chúa Kitô và ước mong loan báo lời hy vọng của tin mừng. Từ trong tù, trong xiềng xích, thánh nhân viết thư cho ông Timôthê, cộng sự viên thân tín của người như sau: Vì tin mừng, cha chịu khổ, cha còn phải mang xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích. Trong khi bị khổ đau vì Chúa Kitô, người sống kinh nghiệm được ủi an. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ người chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Trong lời cầu chúc tụng dẫn nhập thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, bên cạnh đề tài khổ đau còn có đề tài an ủi, được hiểu như là sự khích lệ đừng để cho các đau khổ khốn khó chiến thắng. Đó là lời mời gọi sống mọi hoàn cảnh kết hiệp với Chúa Kitô, là đấng đã gánh lấy tất cả nỗi khổ đau và tội lỗi của thế giới để đem lại ánh sáng, niềm hy vọng và ơn cứu chuộc. Và như thế, Đức Giêsu khiến cho chúng ta có khả năng an ủi những người sống trong mọi nỗi khổ đau khốn khó. Việc kết hiệp sâu xa với Chúa Kitô trong lời cầu nguyện, việc tin tưởng nơi sự hiện diện của người dẫn đưa tới chỗ sẵn sàng chia sẻ các khổ đau khốn khó của các anh chị em khác. Nó không xuất phát từ lòng tốt đơn thuần hay từ sự quảng đại nhân loại, nhưng từ sự ủi an, từ sự nâng đỡ không thể sụp đổ của quyền năng phi thường đến từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Anh chị em thân mến, cuộc sống chúng ta thường được ghi dấu bởi nhiều khó khăn, hiểu lầm và khổ đau. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Nhưng trong tương quan trung thành với Chúa, trong lời cầu nguyện liên lỉ hàng ngày, chúng ta cũng có thể cảm thấy sự ủi an đến từ Thiên Chúa một cách cụ thể. Điều này cũng có đức tin của chúng ta, bởi vì nó làm cho chúng ta kinh nghiệm được một cách cụ thể tiếng có của Thiên Chúa đối với con người, đối với chúng ta, đối với tôi trong Đức Kitô. Nó làm cho chúng ta cảm thấy sự trung thành của tình yêu người cho tới chỗ trao ban con của người trên thập giá. Thánh Phaolô khẳng định trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto: Vì Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đấng mà chúng tôi là Silvano, Timôthê và tôi rao giảng cho anh em, đã không vừa là có vừa là không, nhưng nơi người chỉ toàn là có. Quả thật, nơi lời hứa của Thiên Chúa đều là có nơi người. Vì thế, cũng nhờ người mà chúng ta hô lên Amen để tôn vinh Thiên Chúa. Đức tin không phải là hoạt động của con người, nhưng là ơn lớn lao Thiên Chúa ban, được đâm rễ sâu trong sự trung thành, trong tiếng có của Chúa. Nó làm cho chúng ta hiểu phải sống cuộc sống của chúng ta bằng cách yêu thương Thiên Chúa và các anh chị em khác như thế nào. Toàn lịch sử cứu rỗi là một vén mở từ từ lòng trung thành đó của Thiên Chúa, mặc dù có các bất trung và chối bỏ của chúng ta trong xác tín rằng Thiên Chúa không thu hồi ơn thánh và lời kêu gọi. Kiểu hành động của Thiên Chúa khác với kiểu hành động của chúng ta. Người không lấy lại tiếng có của người. Người không bao giờ mệt mỏi đối với chúng ta, không bao giờ mệt mỏi kiên nhẫn với chúng ta, và lòng thương xót vô biên của người luôn đi trước chúng ta. Vì thế, tiếng có của người tuyệt đối đáng tin cậy. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ như sau. Chúa Thánh Thần liên tục khiến cho tiếng có của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô hiện diện và tạo ra trong con tim chúng ta ước muốn theo người để bước vào tình yêu của người. Không có ai là không được tình yêu trung tín ấy gọi mời. Tình yêu ấy của Thiên Chúa có khả năng chờ đợi cả những người tiếp tục trả lời với tiếng không của sự khước từ và cứng lòng. Thiên Chúa luôn luôn chờ đợi, tìm kiếm và tiếp nhận chúng ta vào trong sự hiệp thông với người để ban cho chúng ta tràn đầy sự sống, hy vọng và bình an. Đức Thánh Cha giải thích lời đáp trả Amen của giáo hội đối với Thiên Chúa như sau. Tháp vào tiếng có của Thiên Chúa là tiếng Amen của giáo hội vang lên trong mỗi hoạt động phụng vụ. Amen là câu trả lời của đức tin luôn luôn kết thúc lời cầu nguyện riêng tư hay cộng đồng và luôn diễn tả tiếng có của chúng ta đối với sáng kiến của Thiên Chúa. Thường khi chúng ta trả lời Amen vì thói quen mà không tiếp nhận ý nghĩa sâu xa của nó. Từ Amen bắt nguồn từ chữ Aman, tiếng Do Thái và tiếng Amarei, có nghĩa là làm cho ổn định, củng cố, và từ đó là chắc chắn, nói sự thật. Trong Thánh Kinh, từ Amen kết thúc các thánh vịnh chúc tụng và ngợi khen, chẳng hạn như trong Thánh Vịnh 41. Chúa nâng đỡ vì con vô tội và đặt con ở trước nhan Ngài. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel từ muôn thuở cho đến muôn đời. Amen, amen. Hay tiếng Amen diễn tả sự gắn bó với Thiên Chúa và lề luật của người sau khi Israel từ nơi lưu đày được trở về quê cha đất tổ với niềm vui tràn đầy như kể trong sách Nơ-khê-mi-a. Như thế, ngay từ đầu, tiếng Amen của phụng vụ Do Thái đã trở thành tiếng Amen của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Và sách Khải Huyền là sách phụng vụ Kitô tuyệt vời, bắt đầu và kết thúc với từ Amen của giáo hội. Kính dâng đấng đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và tư tế để phụng sự Thiên Chúa là cha của người. Kính dâng người, vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Và Amen, lạy Chúa, xin hãy đến. Chúng ta được mời gọi nói lên tiếng có với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện và trả lời với tiếng Amen của sự gắn bó, của lòng trung thành với người. Sự trung thành ấy, chúng ta không bao giờ có thể chiếm hữu được với sức lực của riêng mình. Nhưng nó là hoa trái dấn thân thường ngày và đến từ Thiên Chúa, dựa trên tiếng có của Chúa Kitô, là đấng khẳng định rằng của ăn của người là làm theo ý muốn của Thiên Chúa Cha. Chính trong tiếng có ấy, chúng ta phải bước vào trong tiếng có của Chúa Kitô, gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa, để như Thánh Phaolô đạt tới chỗ khẳng định không phải chúng ta sống mà là Chúa Kitô sống trong chúng ta. Khi đó, tiếng Amen của lời cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn sẽ bao trùm và biến đổi toàn cuộc sống chúng ta, trở thành một cuộc sống ủi an của Thiên Chúa, một cuộc sống chìm ngập trong tình yêu vĩnh cửu và không thể sụp đổ. Đức Thánh Cha chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc họ các ngày hành hương sốt sáng và hữu ích. chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tại Letnica về đề tài Tình yêu sẽ tìm ra bạn, biết đào sâu tình yêu ấy qua sứ điệp Chúa Giêsu ban cho Thánh nữ Fausta Convasca, qua lời cầu nguyện, chầu mình Thánh Chúa, lãnh nhận bí tích hòa giải và tham dự bí tích Thánh Thể, để ngọn lửa của lòng thương xót Chúa biến đổi con tim của người trẻ trên toàn thế giới, và ban cho họ tràn đầy bình an, sức mạnh và niềm hy vọng. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Để lời nói được tích cực, ta cần luyện cho mình có cái nhìn lành sạch. Tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG đã gợi ý như sau. Trước khi tìm hiểu về họa phúc do lời nói đem lại, chúng ta cùng nhau tìm về nguồn của chúng. Những gì toát ra bên ngoài đều do cái kho tư duy. Từ cái gốc ấy đã phát sinh ra những hành vi, thái độ và ngôn từ. Tất cả đều từ bên trong, từ cái tâm, cách nhìn, cách hiểu của chúng ta về bản thân hay về người khác. Vậy, để có thể thốt lên được những lời đem phúc, chúng ta cần làm sạch chúng tận gốc rễ. Như Đức Giêsu dạy, những gì phát xuất từ bên trong mới làm cho người ta ra ô uế. Michel Hugo, tác giả cuốn Những nẻo đường thinh lặng, cho chúng ta cái nhìn cụ thể về gốc của ngôn từ như sau. Ngôn ngữ là những điều cao cả của con người, tuyệt tác của công trình sáng tạo. Lời nói của chúng ta khi phục vụ cho điều lành hay điều dữ, đều mang theo hương thơm hay mùi hôi của nguồn nước bên trong, nơi nó phát xuất, đó là cõi lòng người ta. Có rất nhiều cách để hiểu thế giới nội tâm, nơi hình thành và sinh sản ra thiện, ác, họa, phúc, đau khổ, vui sướng của con người. Sau đây là một trong những cái nhìn tiêu biểu. Theo Don Miguel Ruiz, cuộc đời mỗi người tựa một tấm gương xuyên suốt, rất tự do, vô tư và hồn nhiên, giống như bản chất thật của con người là tình yêu thuần khiết, tựa như một thứ ánh sáng trinh nguyên xuyên suốt, được phản chiếu thông qua chiếc gương sáng trong của mỗi người. Nhưng rồi trải qua bao năm tháng đấu tranh sinh tồn, phát triển, chúng ta còn mang theo trong nội tâm mình biết bao trăn trở, suy tư, ước mơ, có khi mâu thuẫn gay gắt. Tất cả đã tạo nên một thế giới đầy hư ảo, như là sương khói, không cho chúng ta nhìn thấy nhau một cách đúng đắn chúng ta là ai. Người này không có khả năng nhìn thấy người kia trong chính bản thân họ, là do một bức tường sương khói nằm ngay giữa những chiếc gương. Và bức tường sương mờ ấy được tạo ra do sự giải thích, cách hiểu về hình ảnh của ánh sáng khác nhau. Làm sạch chiếc gương bị ám khói, tức là tẩy rửa cái nhìn, quan điểm của chúng ta về bản thân, về người khác, sao cho tinh rồng. Chỉ khi cái nhìn đó được thanh luyện, chúng ta mới có thể nhìn nhau đúng thực trạng của mỗi người, không bị méo mó, lệch lạc. Nếu cái nhìn chúng ta đúng, thái độ, hành vi cũng như lời nói của chúng ta sẽ tự chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Vậy các bạn hãy cố gắng làm sạch chiếc gương bị ám khói, tức là tẩy rửa cái nhìn, quan điểm của các bạn về bản thân, về người khác, sao cho tinh rộng. Lời người đem phúc là người biết cách đi gieo kinh nghiệm, kiến thức, tư tưởng cao sâu, chia sẻ những gì mang ý nghĩa thâm trầm, lời hay, ý đẹp, nâng tâm hồn con người lên, giúp người phục thiện, thoát những lo buồn căng thẳng và tâm trí được bình an, giúp giải thoát khỏi những ràng buộc cột chặt con người vào những cái tầm thường của cõi đời tục lụy này, đồng thời lôi kéo hồn siêu thăng. Lời phúc được nói ra như gieo rắc hoa thơm cỏ lạ. Và quả thật là khó để nói ra những lời đem lại hạnh phúc vui tươi cho chính bản thân và cho kẻ khác. Người ta thường hay cãi nhau vì những lâu đài bằng cát. Vào một buổi xế trưa và trời trong xanh đẹp, dọc theo con đường nhỏ, một đám trẻ con nô đùa với nhau, chơi xây nhà bằng cát. Một lát sau, bọn chúng gây lộn ầm ĩ. Chúng cãi nhau vì có đứa đã xô sập nhà đứa khác. Cãi nhau vì những lâu đài bằng cát. Ai nói rằng con người là động vật cao cấp? Một động vật đã thoát khỏi thú tánh. Không, con người vẫn còn nguyên vẹn sự mang dại của một loài vật hạ đẳng. Nếu không, họ đâu có chém giết nhau, tranh giành nhau, sát phạt nhau vì những ảo vọng cuộc đời. Kết thúc những chia sẻ gợi ý vừa nói trên, Đặng Thế Dũng mời các bạn hãy thư giãn một chút qua bài hát Tại sao em bé mới sinh ra mà lại khóc. Đây, mời các bạn theo dõi câu trả lời trong bài hát.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngày hôm nay muốn hoa thơm tô được bước dài sâu cho yêu thương kết tinh hoa đời bên nhau tràn hạnh phúc trên đường về quê thăm thương.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân chuyến thăm mục vụ của Đức Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị tại các nước Bắc Âu vào tháng 6 năm 1989, người ta chú ý đến một thực trạng xã hội của các quốc gia này, đó là nạn ly dị. Một trong những hậu quả trực tiếp của tệ nạn trong xã hội này đã được một ký giả mô tả trong một bài viết với nhan đề Những ngày cuối tuần ở Copenhagen. Ký giả này viết, vào những chiều thứ sáu mỗi tuần, người ta thấy những đoàn lũ trẻ em chen chúc nhau để sử dụng các phương tiện chuyên chở công cộng. Hai tay chúng mang những vật dụng cần thiết để ngủ đêm, hoặc tại nhà bạn bè, hoặc tại nhà ông bà ngoại của chúng. Lý do là vì, vào những ngày cuối tuần, người mẹ đã ly dị với cha của chúng, cần có một khung cảnh thuận tiện để tiếp đón các bạn trai. Sở dĩ có sự kiện thương tâm trên đây là vì, tại Đan Mạch, cứ trong ba cuộc hôn nhân thì có tới hai kết thúc bằng cuộc ly dị. Nhưng giải pháp ly dị được sử dụng để giải quyết những cảnh cơm không lành, canh không ngọt của các cặp vợ chồng không phải là điều mới mẻ của thời đại chúng ta đâu, mà đó là những vấn đề xưa cũ lắm rồi. Nó xưa cũ cũng như lời tỏ tình của Adam khi ông chợt thấy Eva đã thốt lên và được Kinh Thánh ghi lại. Đây là từ xương tôi, thịt từ thịt tôi. Lời đó có nghĩa là, tôi với nàng tuy hai mà một. Nhưng chúng ta tự hỏi, những lời tuyên bố như vậy có được giá trị bao lâu? Như chúng ta biết, nền văn hóa của Do Thái rất đề cao giá trị hôn nhân. Chính vì thế mà vấn đề ly dị, theo lý thuyết bị người Do Thái ghê tởm. Đây là điều mà tiên tri Malakia đã ghi rõ. Thiên Chúa phán, ngươi đừng phản bội vợ ngươi, vì chân ta rất ghét việc ly dị. Lý thuyết thì như thế, nhưng thực hành thì lại khác hẳn. Đến nỗi, Chúa Giê-xu đã phải thẳng thắn bày tỏ lập trường về bản chất bất khả phân ly của hôn nhân. Ngài đã lên án việc ly dị và coi đó là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình. Thực ra, trong các xã hội đã chấp nhận việc ly dị, như các nước Bắc Âu và đa số các nước Âu Mỹ khác, người ta đều ghi nhận sự gia tăng tội ác như nghiện ngập, rượu chè, ma túy, đồng tính luyến ái, vân vân. Lý do cũng dễ hiểu, bởi vì ly dị đã phá tan gia đình, cái nôi nuôi dưỡng các thanh thiếu niên, và vì thế các thanh thiếu niên không được hướng dẫn. Do đó đã sống buông thả theo bản năng. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy hướng lời cầu xin của chúng ta về những con cái Chúa đang sống trong bậc gia đình, để xin cho họ biết sống với tinh thần trách nhiệm và hy sinh cho nhau, cũng như cho con cái, biết tha thứ yêu thương và trung tín cho nhau đến cùng. Đó chính là phiến đá nền móng mà gia đình phải được xây dựng trên đó. Và khi gia đình được như thế, thì xã hội sẽ được kiện toàn. Đó là điều mọi người, kể cả lương giáo, đều mong muốn. Amen.
Sống trần gian bao cay đắng, những khó khăn vùi dập con, trong đau thương con vẫn sống trong cây, cùng người yêu đồng chung vai, nâng đỡ nhau trong cuộc sống.
Con băn khoăn chưa tròn phận con, chứ hiểu con chưa tròn một phần, vì tình thương xin thương tha con, xin giúp con trên đường con đi với mẹ cha, với tình yêu, tình với hiếu con mang nặng đời con.
Ngày hôm nay muôn hoa thơm tô đơm bước đường, muôn cánh chim vui đưa, chưa chúc lành cho duyên thắm tươi,
cho duyên thắm tươi.
Rồi mai sau cho yêu thương kết tinh hoa đời,
bên nhau tràn hạnh phúc trên đường về quê thắm.
Mai sau cho yêu thương kết tinh hoa đời,
bên nhau tràn hạnh phúc trên đường về quê thắm tươi.
Ngày hôm nay muôn hoa thơm tô đơm bước đường, muôn cánh chim vui.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.